Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chơn Luật, Định Luật hay không. Vạn sự trên đời là không, trong không nó lại không nữa. Phật vô sản. Tận dụng khả năng của chính mình, còn mà đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng, mưu sự để lường gạt người ta là không đúng. Số không cuối cùng nó lớn hơn, số không mới đến là vô tư. Rồi qua cái động loạn, từ cái động loạn mình quán thông được, nuôi dưỡng cái dũng chí, cái hùng tâm dũng chí thăng hoa trở về thanh tịnh, cái số không đó mới có giá trị, mới độ đời được. Có bao nhiêu công chuyện đó thôi, mấy con số đó qua trần thân, qua cho tới chết chưa xong. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói có đến là phải có đi? Định luật hay không là sao? Chân luật hay không là như thế nào? Quán thông hai chiều ra sao? Từ có về không là gì? Đạo hát thì sao? Một chút giận hờn, cái đó là tâm chưa thức. Tâm chưa thức là ông Phật còn ngủ gục, không có phát triển. Trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Khi đạt không mới giúp họ trở về không. Trong không nó sẽ không nữa là sao? Thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi. Trong không mà có là ông nhà giàu, trong có mà không là ông nhà nghèo. Ấn Quan Âm là gì? Tại sao Phật vô sản? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái có này nó sẽ biến thành không, mà cái chân không là bất biến. Chân không là không bao giờ thay đổi. Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Mất tiêu là tiêu cái đời, cái tâm đời không có, nó về được cái tâm đạo, nó đang học đạo, học ở trong cái hư không đại định, hòa tan trong cái không không tự tại của nó, sung sướng, không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết, bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy. Đức Thầy từng nhắc, tất cả đều quy không, nó mới hội tụ thành chân thức. Nếu mà còn so đo mê chấp, không bao giờ thấy lý đạo, mất quân bình. So đo mê chấp là mất quân bình, không bao giờ thấy lý đạo. Ăn không, làm ra nhà cửa này kia kia nọ, nó cũng không. Ôm có cái không mà nói với thiên hạ là có. Biển phải có sóng, tâm phải có động mới cảm thấy tịnh là quý báu. Mà nắm được tịnh rồi thì động đâu còn. Giữ đó mà lèo lái, giữ đó mà tiến hóa, giữ đó mà gieo gương lành tận độ chúng sanh. Vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Những cái đó có không không để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy từng nói định luật là hai không. Con thắc mắc tại sao thầy là một không, là ba không, là bốn không thì lại hai không?
Định nó hai không, đến cũng không và đi cũng không. Chỉ có hai cái mà thôi. Khi con đến đây vô tư, không hao, thì nhận hao. Hả? Con đến đây với sự sắc trần trường đó không? Tâm mang tâm không nằm ở trên giường. Hả? Rồi bây giờ ra lặng lặng lao đao lớn, tôi đi học, tôi thi đạo kỹ sư, tôi vợ này kia kia nào rốt cuộc rồi. Bây giờ phúc lâm chung, trăng tró. Cả đêm giờ thi đi, không. Nhưng mà cái không này là cái không phải qua gì, hướng từ số 1 tới số 9, gánh vác mà trở về không. Chiếu đỉnh để trở về không, nhẫn nhục để đạt tới sự không. Cái không này nó mạnh hơn cái không lúc nào. Thế được hai không kia? Mọi người đều như một. Có hai không thôi. Là hoàn tất. Rồi bây giờ con nói. còn cái ba không nữa là vẫn kết nghĩa cái ba không nữa. Số 8 để trên số 0 nhỏ và dưới bụng là số 0 lớn. Thấy không? Trên đầu con nhỏ cho bụng này là lớn. Mắt thì nhỏ mà bụng là lớn. Con mắt là nhỏ, thấy con gà muốn ăn hết gà. Nhưng mà ăn hai cái đùi nó. Thấy không? Nhưng mà rốt cuộc ăn cái gì? Ăn cái không mà không thấy. Uống cái gì? Uống cái không mà không thấy. Uống một chút nước không phải trả. Ăn hết con gà tự nhiên phải tìm bài tính ta. Để ý thức được không trong lúc ta cứ ngủ ở trần gian. Tất cả đều quy không nó mới hội tụ thành chân thức. Nếu mà còn sa đa mê chấp không bao giờ thấy đã. Mất quân bình. Sa đa mê chấp là mất quân bình. Không bao giờ thấy đi đã. Ăn không, đạp ra nhà cửa này cái kia nọ nóng cũng không. Ôm có cái không à. Mà nói với thiên hạ là có. Cho nên câu đạo có nói sạch thì không, không tức thì sạch. Không không là có là không. Nó mới quân vị. Phải quán thông hai chiều nó mới quân vị. Quán thông một chiều là không có quân vị.
Quán thông hai chiều.
Quán thông hai chiều rồi mình biết mình gốc mình ở đâu đến. Rồi mình phải trở về đâu. Mà nếu mình ôm cái có làm sao mình trở về được. Chấm chấp làm sao mình trở về. Mình phải buông thả buông bỏ mình mới trở về không. Có đến là phải có đi. Thế rõ chứ. Có đến với cái không chứ. Cô có đem cái nhà từ trời xuống đây đâu. Mà họ chết rồi đâu có ôm được cái nhà đi. Thấy rõ không? Nhưng mà phải làm. Làm từ chi tiết này tới chi tiết kia để học cái dụng. Mà trong lúc ra đi mạnh dạn. Dứt khoát tôi đi. Thì tôi không còn lưu luyến cái phạm trần nữa. Lúc đó tôi thấy lại. Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Qua cơn khảo đạo này, giờ phút này, tôi vẫn còn sống và có cơ hội kiểm điểm cùng các bạn quá trình của ban chấp hành. Rồi ai cũng cố gắng quá trình. Đừng đọc là gì? Bây giờ đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến anh Lạc. Tại sao anh Lạc hy sinh rất nhiều? Mà lại bị đố kỵ rất nhiều. Vì anh Lạc tu. Anh Lạc dấn thân tu. Thì anh Lạc phải chịu chấp nhận những cái sự gì. Hàm hoa. Quý hiếp. Để xây dựng cái đức nhẫn nhịn nhục. Đúng trong cái ý nguyện tu học của chị này. Và sẽ làm được. Sẽ chịu đứng nữa. Gia can sẽ vậy sao. Duyên nghiệp sẽ vậy sao ạ. Trường đời sẽ vậy sao ạ. Anh vẫn tâm bình tiến qua và hướng về con đường đại nghiệp của cuộc sống. Vắng mặt trong họ, nhưng mà tâm thành tâm họ. Lưu riêng trong tâm của bạn nào khắp nơi sống. Ngày hôm nay hình ảnh có đấng cha nhẫn hòa khắp cả. Mọi người cùng nghĩ. Cũng phê bình, rồi cũng trở lại, cũng đúng chính mình chưa làm mà mình phê bình cái gì. Rồi họ cũng thức tâm. Họ thấy rằng, thực tế, thực hành là quan trọng. Lý thuyết thì nhiều quá. Giảng nhiều, nói nhiều, nhưng mà làm sao? Cho nên các bạn đã nghe khắp các nữa. Ông lên bà xuống đủ thứ, biển này biển nọ đủ thứ. Rất buộc các bạn phải tu mới có sự cảm nhận đó. Phải có sự quân bình mới tận hưởng những gì của cả khôn vũ trụ đã và đang khai triển trong chân luật hai không. Đến không về không nhưng không phải đơn giản. Phải từ chi tiết một mới là đạt. Cho nên con người phải cứ phải chịu được, phải dám. Biển phải có sóng, tâm phải có động mới cảm thấy tịnh quy bất. Nắm được tịnh rồi thì động nó còn. Giữ đó mà sáng, giữ đó mà tiến hóa, giữ đó mà gieo gương lành tận độ chúng sanh.
Mưu sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình. Còn đi lường gạt là không đúng. Mưu sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng. Mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Câu hỏi: làm cách nào thiền mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu? Thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, trước khi đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Kính thưa thiền sư, giải thích câu sắc bất thị không, không bất thị sắc.
Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Sắc với không cũng vậy thôi. Cái ông nhà giàu với ông nhà nghèo cũng một thứ thôi. Tâm thức, tất cả quy nguyên là không. Vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật. Xác chúng ta cuối cùng cũng trở về không. Thì không, những cái đó, cái có không không, để nhắc cho người đời thức tâm và bớt sự lo âu để tu tiến nhanh hơn.
Chúng ta tu được nhẹ rồi thì nó ở trong số không, cái gì cũng quên hết. Nó quên, nó hỏi có hại không? Quên sao vô mặt mày tư tắn. Nó yên rồi, nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi. Nó thấy có mùi vị sống trong lễ sống, mặt mày nó tươi. Rồi từ cái không đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó nó lại có, lúc đó chúng ta lại hoan hỷ làm việc, mà làm việc một lần làm việc của ba cõi, không phải làm việc một cõi. Hồi trước làm việc 50% cho chính ta mà không chịu làm, cứ lý luận cái chuyện người khác. Mà bây giờ chúng ta đã làm được một phần cho ta rồi, chúng ta cố gắng tu thêm nữa, nó lên một lớp khác. Luồng điển nó chuyển, nó mở khuyết, nó đi lên. Thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi thì tự nhiên trong không nó là có rồi. Phải ba cõi không? Và thiên địa nhân điều hòa, tâm thức vui vẻ, thấy cái chết như cái sống, không còn lo sợ nữa, không còn vì sự khống chế của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng nữa. Nhưng mà ôm cái thức để diều tiến và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục cho phần học tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, sanh khắc của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chính chúng ta. Có, mình phải tự nhìn nhận rõ ràng. Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi, xem sách luân hồi bắt chước nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết, thấy tiêu, thấy mất, nhưng mà vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái thức chứ không phải cái xác. Cái xác không nghĩa lý gì đâu, cái xác nó sẽ tan, nhưng mà cái thức vẫn còn. Qua những cái trận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được, thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với quân bình, chúng ta mới thấy rõ đạo. Mà lúc ta hiểu đạo là vô cùng, đạo là vô cùng, trong cái không không mà có là đạo, nó mới đạt tới sự quân bình và vô cùng, nó dẫn tiến tâm thức của chính chúng ta. Cho nên biết được cái dung điểm thăng hoa của tư tưởng, nên vun bồi cái phạm đạo và giữ lấy cái phương pháp đã có và đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chính chúng ta. Trong ta có, ngoài ở ngoài thì có bao nhiêu, chúng ta khám phá được bao nhiêu thì ngoài chúng ta thấu đáo được bao nhiêu. Càng tu càng đi tới chỗ quan thông. Không thực hành không bao giờ có sự quan thông. Hiểu ta, hiểu người, người đó mới vì mình chết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó mình chết. Đụng chạm, gây hấn, thù hận, chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến? Rồi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, rồi tạo cái khổ cho chính mình. Cho nên các bạn giận một ai rồi các bạn đâu có ngủ được, nó rối loạn hết rồi, nó tâm tối hết rồi. Mảnh đất thanh tịnh thành động loạn rồi, cây bừa bãi nhưng mà không biết trồng loại gì, vì bắt được cách nghĩa này. Có mảnh đất thanh tịnh, một tấc đất một tấc vàng. Tại sao chúng ta không thấy phúc điền trong tâm mà chúng ta thì cây cái chuyện loạn dâm tai hại? Thấy rõ chưa? Chúng ta đừng cấy cái phúc điền trong tâm mà để cho vạn linh đầm hưởng trong cái tiểu thiên địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi qua đồng lên trên thì các bạn mới có cơ hội ngộ ngữ trong trung tâm đó. Cũng như khi chúng ta đã vẽ cái hình của tôi ngư trong cái trung tâm giữa hai số không. Đó là trung thiên thế giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chính chúng ta. Bằng mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ không phải không. Có việc làm nhưng không chịu làm. Thế thì chăng? Nói tầm bậy tầm bạ mà không có cách nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói. Đó, ở thế gian có sự nghiệp. Cho nên chúng ta phải khép cái mồm thanh tịnh để khai triển sự tri kiến của chúng ta trong thanh tịnh. Sự thật là trong thanh tịnh mới thấy. Qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi các bạn ngủ một đêm sáng, các bạn mới thấy cái lỗi của các bạn. Nó qua cơn thanh tịnh các bạn mới thấy. Cho nên chúng ta đang thực hành gì? Càng thanh tịnh để giải quyết gì? Không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm trưởng nữa. Cho nên cái phương pháp tu học văn minh điển quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến qua một cách mau lẹ như vậy.
Thưa thầy, em con câu hỏi là mỗi ngày con đi làm thì mỗi ngày đều có niệm Phật đó. Và một hôm vừa rồi ngày thứ năm đó thì đang lúc lái xe đó thì bất chợt thấy con sợ quay của mình, quay xe tại sao nó cũng biến mất. Thì em còn có nói cái này, nếu có linh tính thì con thấy là một lần nữa thì khi nhắm mắt lại thấy có mình là thấy có linh tính khoảng 100 như vậy thì khi con có đúng rồi.
Đúng là đức chỉ là hết sức thương yêu những người mà đã dọn tâm sạch sẽ. Khi mà dọn tâm sạch sẽ là tôi đã nói cái nghĩa là đó là việc thiền đường của ngài, hay là một ngôi chùa của ngài, một cái nhìn nữa của ngài. Khi mình gặp được đức chỉ là thương yêu người mà thương yêu tâm sinh tâm tử của mình, còn lại là quý vô cùng cuộc sáng đó nhớ mãi mãi của mình. Từ đó em con sẽ thích nghe được chữ lý những lời dạy thanh cao thực tế, không có dưa trong thân bản thân. Những người nào như anh kia hỏi thì đâu có nghĩ tìm kịch để dưa trong cuốn sách nào để khi không mà trả lời diễn tả và đưa anh trở về thì không thành được. Thành là cái thực chất đó khi mà con chỉ người thực hành mới đạt được, không thực hành thì lý thuyết không có bao giờ sai. Nó một cặp thì chặt tùm lum hết, không có mệt. Ráng tu ráng nhớ một công việc phải thành tâm. Mình thấy rằng nhân loại đã phục vụ
Thượng Đế đâu, chư Phật chư tiên đâu, một con người ta như vậy. Là mình thiếu tinh thần phục vụ rồi mình đi nhầm đạo Phật, là đi chỗ tình thương hết tâm, bất cứ cái gì mà không phục vụ làm không hứa thôi, hứa phải đặt tâm tình tâm Phật, chùi nhà rửa nhà cũng phải thật được chứ như thế nào, công việc làm trình hành học ngoài học đâu đó rõ ràng từ từ đó không có không có không có không ba tung tung qua lo quên hết không có bao nhiêu gì đâu, trật tự trình hành số một là sự tin rồi trở về số không, từ số không đến người không qua số một sự tin, mọi người đều vậy. Thấy là ngồi ở thế gian làm ăn người cũng chết, đến người cũng hai tay không người chết, cũng hai tay không. Và tại sao phải làm? Để học của bạn, để quán thông của bạn, thì cái số không cuối cùng nó lớn hơn, nó thanh nhẹ. Số không mới đến là vô tư, được qua cái động loạn, từ cái động loạn mình quán thông được, mình nuôi dưỡng được cái dũng khí, cái hùng tâm dũng khí thanh hòa trở về thanh. Cái số không độ là cũng có nghiêm chuyện là thật. Mấy con số đó là qua trần sanh, qua từ từ chết chưa xong.
Cái này thì con người ta ở đời là mất đi từ cái không tới cái có, và con ngược lại thì đi từ cái có tới cái không. Thì con có một cái hiện tượng như thế này là con cũng tập thiền soi hồn và chiếu minh cũng khoảng chừng 4 tháng này thì con chưa thấy một cái phản ứng gì hết, nhưng mà ngược lại cách đây khoảng chừng hơn 30 năm thì lúc đó con còn nhỏ độ khoảng từ 9 tới 10, 11 tuổi ở ngoài ở Bắc, thì mỗi lần mà từ ở nhà quê đi ra ngoài Hà Nội thì phải đi bộ, thì hồi đó con bệnh hoạn đó, mẹ con mới đưa con đi vô một cái hành hoàng, thì không biết bà cụ vô trong đó là xin vái cái gì rồi lại đưa con đi. Thì từ đó cứ mỗi lần mà lâu lâu con bị bệnh thì lúc đó con còn nhỏ chưa có ý thức được gì về tôn giáo, về Phật pháp cái gì đó. Thì mỗi lần mà con bệnh thì con nằm mê man, thì tự nhiên thấy những cái vòng hào quang, mà bây giờ thì mình mới nghĩ đó là những cái hào quang tại vì mình đã được vô chùa rồi đọc Phật mình cho mình tự có những cái vòng tròn ngũ sắc rất là đẹp chiếu vô trong đầu, và một lúc sau thì có một cụ già râu tóc bạc rồi đưa cho một viên thuốc uống hết. Và cứ mỗi lần như vậy thì lâu lâu thì bị như vậy thì lại thấy cái hiện tượng như vậy. Rồi tới khi con đi vào trong năm thì con đi học lâu lâu con mới thấy, rồi vẫn có lẽ vì cái cuộc sống cũng như là con người con nó còn quá không sân si, cho nên những cái hình ảnh nó từ từ mất đi, và tới bây giờ thì con cũng hiện lại từ từ đó. Thì con đọc ở trong sách của Thầy Tám Thiếp cũng như là Bộ Tư Thiếp về những cái thời hồn của chú Minh, thì con thấy là những cái hiện tượng đó nó hơi giống giống như là những cái hiện tượng mà hồi trước con đã gặp. Và hồi trước thì con đã chưa biết tu là cái gì, tự nhiên nó đã tới, thì con đã nghĩ là người ta đi từ cái không tới cái có, và con đã đi từ cái có tới cái không. Đến được này
cái đó được là cái duyên, có cái duyên tu nhưng mà chưa tầm ra pháp, cho nên từ lúc đó những chư vị đó là chư Phật sự, là như trình độ tiên chi độ nhắc để mình tìm cuốn sách là để mình đọc để mình tham đạo ở trên đã độ mình, có duyên tu mới có cái đó. Cho nên ngày hôm nay anh gặp cái pháp vô vi này là đúng đường của anh đi về, anh đi về là từ cái có anh đi về cái không. Cái có là cái chấp, cái mê của đời, mà anh đang ăn uống này kia cái là anh tưởng anh ăn no trong bụng đó, anh nói là anh không chút nữa nó đói, để uống ly nước chút nữa nó cũng trả lại không. À, từ cái có nó thể hiện nó mà cảm thức được nó biến trở thành không, cái không đó mới là cái không lớn, lúc đó mới hội tụ và trở về được và dẹp được cái bản thân sân si của mình. À, anh cũng
trong cuộc đời anh vượt khổ nhiều chuyện. Là bây giờ anh gặp được ác này giải tỏa ra rồi thì thấy thế anh có một giai đoạn nuôi dưỡng chủ trí trong hành trình học hỏi tiến hóa bạn. Lần này nó có con châu đó, sau này anh sẽ thấy lại gom đủ lại.
Khi các bạn tu tới thành không rồi, các bạn ai nói bạn vẫn cười. Pháp tướng mở rồi, không, vừa qua. Thấy họ không biết. Mình đưa tâm từ để đồ. Vốn của chúng ta là không. Chương 45, tất cả đều nhờ đạo. Có kẻ hỏi rằng, tất cả đều nhờ ở mắt. Nên mới có thể nhìn thấy mọi sắc. Đến như pháp vi diệu, chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời, đạo ta như ánh mặt trời, chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được tâm quang, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm. Để mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt pháp lý vi diệu, và dùng tâm liễu ngộ, rời tâm hẳn là mắt đạo. Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu. Mà nếu chúng ta bỏ tâm tu, tôi không cần cái tâm. Bên trong thở kèn chơi mất đạo luôn. Cái tâm. Cho nên đạo hát á là mất đạo luôn. Hát hét không mất đạo luôn. Cái tâm nó khác. Cái tâm nó phải trở về với sự thanh tịnh.
Người nào chịu nhịn nhục thì người đó sẽ sớm thấy chân tướng của họ hơn. Chúng ta ở thế gian, nhiều người đấu tranh vì hướng ngoại. Vì tôi dòm bên ngoài người đó thành công, tôi cũng muốn thành công. Cho nên vì đó mà đem lại sự tâm tối cho chính mình. Cho nên kỳ thật những người mà sớm đi trở về con đường tu học, thì dọn mình và trở về bên trong và giải trừ, không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm. Tại sao chúng ta phải theo bên ngoài? Như chúng ta thấy một vị Phật hay Sư Chi Kri thành công, chúng ta muốn theo. Những người đó đem lại bình an cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn đem lại sự bình an cho chính chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thức rõ, chúng ta xuống đây học và thi trong sự thanh tịnh, chứ không phải thi trong đạo loạn. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh rằng một người hung hăng có thể đánh một loạt 50 người té, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải chết. Một ông bác sĩ có thể trị người ta hết bệnh nhưng mà ông cũng phải chết. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái tâm bệnh? Phải thanh tịnh mới trị được. Cái thanh tịnh đó là một y sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người. Cho nên chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Cho nên chúng ta ở đây, ở cái xã hội loài người mà chúng ta là con người mất trật tự, là không có bao giờ chúng ta tiến được. Nếu chúng ta biết được phần hồn là bất diệt mà phần hồn mất trật tự thì chắc là thiên đàng không có bao giờ trở về được. Chúng ta thường nghe người ta rêu giảng cảnh thiên đàng là cảnh hết tội giải nghiệp. Mà nếu chúng ta muốn trở về cảnh đó mà tâm ta còn ôm nghiệp thì làm sao chúng ta về được? Cho nên tất cả địa ngục, thiên đàng cũng do tâm. Mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau, một bài học khác nhau. Tôi dòm gia đình, bạn tưởng gia đình bạn tốt, bạn dòm gia đình tôi tưởng tôi tốt, nhưng mà mỗi người đều có một vấn đề. Mình là người tự thành lập mới biết Thượng Đế đặt sống với chúng ta, sống trong cái xác của chúng ta, luôn luôn đòi hỏi và bắt buộc chúng ta phải thức tâm. Mọi trạng thái trong tư tưởng của các bạn, thích hay là không thích, cái đó là ý chuyển của Thượng Đế làm cho bạn thức tâm để trở lại với sự quân bình. Mình bị kiểm soát bởi Thượng Đế không hay, mà không hay. Tội của chúng ta không chối cãi được. đều đi chết ngay trong cái cơ thể ta rồi. Tương lai khoa học sẽ tìm tội của mọi người trong một chớp nhoáng. Chụp hình là phải có rồi. Tại sao bây giờ chưa làm được? Mọi người còn thích vật chất, còn thích sự hơn thua. Khi mọi người thích tâm mới đem cái quyền vi cơ giới của bên trên xuống sử dụng tại đây. Trời cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Chúng ta cảm thấy ngồi trong căn phòng đông người mà mùa lạnh này thấy khỏe. Nếu chúng ta căn phòng này nịch là mọi người chịu không được. Cho nên thiên cơ là ở chỗ đó. Ông trời đổi một chút là tâm người phải đổi. Các bạn có thì giờ theo dõi thời tiết thấy nó thay đổi lần lần. Cho nên mọi người chúng ta đang hít vô và thở ra nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Có liên hệ hết. Cho nên Thượng Đế đã cho sự công bằng cho mọi người tham gia vô trong thiên cơ. Cho nên mọi người biết tận dụng nguyên khí của Thượng Đế thì mọi người sẽ là Thượng Đế và làm việc cho Thượng Đế. Cho nên do ai đã ca tụng Thượng Đế, khối óc của loài người đã ca tụng Thượng Đế. Nếu không có khối óc con người thì không có ai giới thiệu Thượng Đế tại đây. Các bạn đã có khối óc rồi. Anh có một bộ điện não của Peter đầy đủ. Thiêu thanh tịnh thôi. Vì sao mình muốn nhiều quá? Nếu mà chúng ta bỏ động tiềm tịnh thì chúng ta sẽ có khả năng liên lạc với ba quả.
Thưa Thầy, thế nào là pháp tu tắt?
Pháp tu tắt là vô vi, là pháp tu tắt. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không. Trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Thì nó mới tu tắt được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to thì con đường nó giải quyết, nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì. Ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Cái khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Nguyên cơ bác phàm không thấy nội thức chúng ta, nếu tu thanh tịnh thì chúng ta có thể chịu thấu tâm, thấu triệt việc làm là như đạo, duyên lành chuyển đổ trí khai minh, có sự ban bố của bề trên liên hệ ba cõi thiên địa tạo được duyên lực làm chuyển đổ trí khai minh, khiến chúng ta càng ngày càng đúng chạm, càng hướng về trên, càng mức học hỏi truyền nhiên chuyển xác định. Đó, chúng ta thấy chúng ta tu chỉ lo ngồi thiền không, không có danh tự. Nhưng mà từ đó chúng ta càng ngày càng đạt được một kinh vô tự. Chúng ta thấy tội lỗi chúng ta, thấy sự sai lầm của chúng ta, rồi thấy sự nhẹ nhàng của bên trên để lần lần đưa chúng ta tiến hóa. Ngồi bắt đầu 15 phút, nửa giờ, một giờ, hai giờ thiền miên nào hỏi trong tiếng đứng ngồi nằm diễn giới hòa đồng quy một ở nói là khi chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy diễn giới đâu có mê chấp, đâu là trách móc người phàm, đâu chính người phàm tạo động các bậc chúa phật buộc những vị đó vào trong cái vị trí eo hẹp thay vì cái từ rộng lớn vô cùng của các ngài. Cho nên chúng sanh ôm đạo, danh đạo, không hành đạo, cho nên hạ nghiệp, phạm vi thanh tịnh lớn rộng của Chúa Cha trên đời. Sát phạm, thọ nghiệp, nhẫn quên mình, sát phạm là sát phạm thọ nghiệp. Vì phạm vi đó để làm gì? Để buộc tội chúng ta, để sát chúng ta buộc tội và kiểm soát hành động bất chấp. Và đưa chúng ta trở về trong sự tranh chấp vô lý, kích động rồi rút ra đi mới biết mình sai lầm. Đó là nó là cái khám, là điêu luyện, là kích động, là cho phần hồn có cơ hội thức tâm mà không biết hướng thượng thì tu không được. Đâm ra tranh chấp giữa loài người và loài thọ nghiệp càng ngày càng khổ thêm, càng ngày càng đóng lòng thêm, bận rộn nhưng mà không có kết quả ở tương lai. Quên mình hướng thượng về quê cũ, giải tỏa phiền muộn tự giữ trụ. Quên mình, chúng ta hướng thượng thì chúng ta quên cái thế xác tạm ở này. Chúng ta thấy rõ chúng ta từ không đến vạn sự khởi đầu ở những không. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội trở về quê cũ, quê xưa chung cũ của chúng ta. Chứ chúng ta đâu có phải ôm của xuống thế gian, ôm sự tranh đấu, ôm sự mê chấp, chúng ta không có đem. Chúng ta đem đi khóc đến đây, nhưng mà chúng ta không chịu hướng thượng để giải tỏa những phần của ưu tư. Để giữ được, để giải tỏa bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp là tiêu biến lo tu học, để giải tỏa được. Tan tụ tình đời, gieo chuyển thích. Cái tình đời có tụ có tan, phê đảng này, phê đảng kia, rốt cuộc là đâu còn phê đảng nào, rốt cuộc chỉ ra đi một mình thôi. Hầm hồ đủ chuyện hết, rốt cuộc chỉ còn có một mình thôi. Giờ phút cuối cùng, đau khổ nhận lên tội trạng, mê chấp của chính mình.
Mặt trời nó vẫn là mặt trời, tâm thức chúng ta vẫn là tâm thức. Việc gì chúng ta cũng làm là tâm tình.
Chúng ta cũng có, chúng ta đã được.
Ngay trong việc làm, thì không có sự sơ động việc làm.
Thứ thứ 8 có phải đó là khi đường lối mà mình phải phán bê phá chất trong tất cả mọi vấn đề không? Tại vì bạn thấy là nhiều người tu ngồi rất lâu, 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái tánh vẫn còn chia rẽ.
Đó là cái thức, theo sao mình ngồi lâu. Thì sẽ tắm còn ngủ là một ngày đặt. Cái tắm thức sẽ bỏ một thế là cái điều đó không phải là cái quan trọng. Rốt cuộc về không cái gì cũng về không hết xác mình, cũng về không cái gì cũng về không hết bản sự trên đời là không. Thì biết gì mình cũng làm, không có khổ, không có lợi. Còn họ tưởng là cái đó là nghiệp. Tôi ngồi mấy tiếng là tôi thắng hết mọi nghiệp. Cái tâm rồi chứ tức là ông Phật nó còn ngủ gốc, không có phát triển. Tâm thức là trong quán ngồi mấy tiếng mà tâm không có thích. Chấp nhận là cái đó là tâm như thế. Họ tự đầy đọa, họ tự trối buộc, họ không hay. Tương lai, họ thấy là chán rồi, xa đạo rồi, là bị rớt xuống địa ngục liền.
Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì. Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi cởi mở khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng. Mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng thì ta là người pha chấp và pha mê. Không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lần lần lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn. Thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến. Chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng,
hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc.
Nhưng những lúc mà trội sụp của con đó, cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó, con đạt được cái sự thanh tịnh rất là quyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần, hay là mất đi, thì con có trong cái sự phân vân đó, con có tự đặt một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa, trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà trong giây phút chán nản gì gặp những cái như vậy. Thì thưa ba, tại nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. Nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không
đó? Cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó, khi con đạt tất có nó trở lại không, mà trong không nó sẽ có. Coi thử đức tin của con còn hay là, mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh thì lục căn lục trần đâu có phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa, trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Con dòm ở đời rác đó, tiêu rồi mà như rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân, mà phân chạy với đó, phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không, cầm cây trái hoa quả để nuôi dưỡng người. Con thấy không, con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không, liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới chỉ đi nhập định được. À, con thấy là ở Vancouver con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như, ở đâu mà có, con không hiểu. Trong lúc đó, Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bản đốt, bản đạo. Từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để đổ tha. Lúc đó công quả con có, mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con rơi vào chỗ thanh nhẹ, hòa tan trong cái thú hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó không? À, con được hưởng trong giây phút đó, rồi con phải tu nữa. Rồi con càng tu nữa, rồi một ngày nào đó sẽ có một công quả lớn lao hơn, một cái việc quan trọng hơn, con chưa biết trước. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đờ, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải chỉ tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn tiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mắc cơ.
Khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sân tâm muốn giết người khác, nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Nhớ đặt cái câu hỏi, rốt cuộc tôi không phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chịu bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy nhân loại là trời pháp là hoàn cảnh là tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tứ quan ngũ tạng như các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bãi trường thi rõ ràng. Nên giáo dục từ giây phút khác, từ trong tới ngoài, các bạn bước ra sao ở trong nhà đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy là tôi đang đi học hỏi, và trước khi nhắm mắt các bạn tôi đang học hỏi, thì lúc nào các bạn cũng lắm lắm như mô đi đâu sang cho cả bốn phương. Trong các bạn băng làm học hỏi thì các bạn xây dựng như thế, những điều gì cho đức nhịn nhục, mà nhịn nhục càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt, nơi đó là tâm pháp, các bạn mang đó để mà đi. Chân thân là tránh. Trong gia đình có gây tránh, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta thấy chân tâm là để xem. Mở về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đang lo, đang trách lẫn nhau. Thế chắc thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi là nó là tôi. Nó là trời vật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Thì nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ. Để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng nở rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sợ đâu. Dạy gì mà tôi làm cho cái đám này? Dạy gì mà tôi giúp cho thằng kia? Dạy gì mà tôi giúp cho con nào? Cái đó là sự ngu muội đang coi một nào. Còn thích hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Nó đây bùng dơ mà còn lên được hoa sen cơ mà. Con người đi đứng được có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu vờ cho chính mình để làm gì? Thì chèn ép mình để làm gì? Thì trói buộc mình để làm gì? Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không. Làm sao trọn lành không không? Thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Thì nhiều người nói, ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm được tôi đi, cái gì làm cho các bạn đi? Nếu các bạn hướng về không không, bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. Tôi bị con kia nó gạt tiền tôi bị cha nợ nó gạt tiền tôi điên. Vì tranh chấp, vì sự mê lầm. Mà tôi cũng thấy là khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy là tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ. Nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi bị người ta gạt, không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chắc, còn mê, còn ngu, còn muội. Tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rồi. Tôi tìm được chủ nợ tôi trả. Không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả. Trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại. Tôi thấy rõ cái luật không có xây dựng một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân mình. Tôi mới mắc của, mà tôi mới mắc của, làm sao tôi mắc của? Mà của của tôi làm sao mắc? Chân tâm tôi không bao giờ mắc. Tôi mới trở về với chân tâm tôi đâu có mắc. Không. Cho nên những người mất của mà khổ vì của thì nhảy vô tu vô vi, tu càng tu càng động, bởi vì nhớ của cũng không. Rồi đối thừa vô vi làm nó điền, vô vi đâu có làm ai hết. Vô vi kêu nó trở về không, nó không chịu trở về không, mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó khùng, làm tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người là nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi chuyện thơ đó là thiếu trí. Con người đại trí không có. Đức Phật đại trí đâu có. Đức A Di Đà đâu hiểu. chửi ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn đỡ. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật có sự hiện diện của Đức Như Lai. Quân bình mở tâm mở chuyện. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật, tôi ghi mất quân bình. Thao thao bất tuyệt. Văn chương cởi mở. Thứ nhất là gì? Trật tự gom gọn. Để chi? Để chiếu tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, tự tu tự tiến nó mở ra. Nó thông minh. Nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp. Nó không có ghét đám này, ghét đám kia, các bạn mà. Cái đám của nó là một căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta. Rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thắng độ. Tôi căng lên rằng nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta? Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đầu. Chắc. Nó phải nói là tôi con người thiếu học. Và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục. Và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa. Để tôi tin chân lý thật. Đó là một người tu.
Thực hành khai mở tinh bình. Trong không mà có tiến tình phút giây. Đó. Thì chúng ta thực hành khai mở tinh bình là trước kia chúng ta cái tâm đâu có sáng lạ. Nói một tiếng đạo chúng ta nghe không hiểu đạo là cái gì. Nghe là ghét rồi bỏ đi rồi. Bây giờ nói tới đạo chúng ta thấy nó mở. Mở chiều này, mở tới chiều kia, mở tới chiều nọ, làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng nhẹ. Ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình. Trong không mà có tiến tình phút giây. Thấy không? Hồi nào giờ chúng ta đâu có học sách dở, đâu có dạy điều này. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cứ ngồi thiền, không có đọc chữ nào hết mà tâm nó mở. Tâm nó an. Tâm nó thấy càng ngày càng dễ dãi với mọi người. Và không có sự ngưng trệ nữa. Cảm thông nguyên khí mưa mây dày công luyện tập. Đến ngày tháng qua đã chúng ta hiểu được. Trụ tan rõ ràng. Nguyên khí do nguyên khí tạo. Mà hiện tại chúng ta đang sống bởi vì như cái gì? Các bạn sống nguyên khí, không có nguyên khí đâu có gì sống. Mà trong cái nguyên khí này, khi giận, khi buồn, đó, trong tự nó có ta. Chúng ta hiểu rồi, tôi cảm thông cái nguyên khí của tôi. Nó cũng như mưa mây ở bên ngoài. Dày công luyện tập, đêm ngày tháng qua, dày công tôi luyện tập rồi. Đêm ngày không còn sự tụ tập của mưa mây nữa. Mà lúc nào cũng sáng lạng, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ. Chẳng còn lý luận ta bà, giải thông đời đạo, trang hòa tình thương. Không còn lý luận ta bà, không có nói tầm lum chuyện này chuyện nọ, trách những cái mất người nọ, không có. Phải thực hành để ảnh hưởng người khác, giải thông đời đạo, trang hòa tình thương. Là trong đời chúng ta phải thực hành, và đạo chúng ta phải thực hành mới giải thông được. Chứ không phải dùng lý mà nói, dựa trong căn bản nào, dựa một luồng điển nào nói cũng không được. Chính tâm của chúng ta nói ra mới là được. Mới trang hòa tình thương. Sự thật tôi đã làm được như vậy. Tôi không có quá ngại nữa. Và tôi giúp đỡ mọi người bằng tình thương. Tôi đang sống trong tình thương. Mặt mày lấm lấm như gương. Cảnh đời quan chiếu yêu thương muôn loài. Mặt mày lấm lấm như người thực tâm tu. Mặt mày không có sự hằn học đối với ai hết thảy. Lúc nào cũng tươi tắn cởi mở. Vì không có sự lo âu, không có sự buồn bực. Làm sao nhào nhào được đó. Thì mặt mày nó lấm lấm như gương. Cảnh đài, cảnh minh cảnh đài trong nội tâm nó quang chiếu yêu thương muôn loài, luôn luôn sáng suốt. Thấy họ là mình, nghĩ họ là mình, ai cũng là ta hết. Chúng ta mới yêu thương muôn loài được. Còn nếu ta và những người đó khác nhau là không bao giờ ảnh hưởng được và sửa được. Bình tâm học hỏi hoài hoài, bình tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. Bình tâm học hỏi hoài hoài, lúc đó chúng ta hiểu tâm tánh của chúng ta là ngu muội, là sai lầm, thì không có bao giờ xa đọa nữa mà gặp hai những sự trần ai đau khổ tại thế này.
thấy nó có thể thấy nói là một cái pháp này nó có thể dễ mà nó có thể tại vì cái chỉ là cần là cái gì thì có những cái và có những cái lúc lệ và xin thầy dạy cho con biết cái lúc lệ là những gì
phải thanh lọc cái tiếng thầm. Vì cho nên gần đây tôi có cái cách thanh lọc để cho các bạn thấy cơ bản các bạn có đáng các bạn không bao giờ nghĩ được những chuyện cao siêu là vì sự dễ bận của bộ đồ thanh lọc bộ đồ rồi tự nhiên mình nghĩ được chuyện sao cao siêu nghe băng dạng vô trong ấp nghe lời chân lý mình thấm thiết từ đó khám phá bên trên nó có được mình thấy nhẹ nhìn thấy trước mắt mà muốn đi tới gần người ta không được là có lực lệ vì tâm nhẹ cực nhẹ nó mới hòa với nhẹ được mà nặng không thể nó hòa với nặng hòa với nhẹ được cho nên tôi nói trong không nó còn không được cho nên mình phải relax bỏ tất cả và lên đó chúng ta mới vượt khỏi cái không thì chúng ta mới tới được cho nên có lực lệ trên như người Việt Nam vô immigrant tại Canada phải qua nhiều câu hỏi qua nhiều diễn viên của họ chúng ta vô được đây tư cách làm người thế nào và sẽ xử cái chuyện trò ở đến đây thì trên khi cũng vậy trên khi là tự động thanh nhẹ thì tự động sẽ được tới giới thanh nhẹ làm thẳng thì không có thế nào tới được thì tự giáng lòng xuống địa ngục sa trần gian rồi không có đi lên trên được trên trên thanh nhẹ thì lấy là bằng chứng cứ từ thu vi nhắm con mắt thêm nhẹ đó không phải là nhẹ nhưng phải còn tu nữa đi thân nhẹ đó cái hơi thở nó sẽ không còn thoát cái thế sao hơi thở không thấy không còn nhưng không biết chết thấy đi đây đi đó rõ ràng nhận cảnh giới rõ ràng chứ không có phải là mê tín dị đoan không có những mê tín dị đoan nó là khoa học quyền bí khoa học mà quyền bí thì người đời không thấy mình thấy rõ ràng mỗi người có cái quyền đó, có cái bộ cái quyền của mọi người đó đi từ một sản hoặc chỉ tự nhiên thì được tốt chúng ta đi phải khi một cách nào càng ngày càng thanh nhẹ cho nên buông bỏ và tha thứ thương yêu thì tâm thân sẽ thanh nhẹ chứ cố chấp thì nó vẫn tu đi tại đó thôi cho nên tôi đã đơn giản như một bằng xin chân thanh nhẹ tu và kiếm tu nói từ tu vô vi và thống hành đứng cho vô vi là sinh nhân tu mà
à, con thiền thì con hiểu rằng không không á có nghĩa là hòa và con hiểu mang máng vậy thôi cũng biết có đúng hay không
đúng
và có thì mình có thể cắt nghĩa là sao
có là động có thể có tranh giành đấy. Anh lúc nào anh cũng giữ cái không. Anh thấy ông trời đang hòa với chúng ta tất cả khối nam khối nữ mà ông cứ trong cái hơi không, ông cứ bơm cái lưỡi cho tụi nó hít thở để nó thẳng cố gắng là hiểu nó thôi. Thấy không? Ông cứ làm việc vậy thôi à. Ông cho tất cả mà. Anh thấy không? À, cho nên mình phải lấy cái không mình mới hòa đồng được. Cái không nó mới đi vô các nơi. Cái không khí mà ông trời ban mình là nó đi từ ngón chân cái tới lên tới đốc mình không à. Mà ông kiểm soát hết. Mà khi anh giữ được cái không là anh thay hết tánh hư tật xấu của mọi người. Anh chỉ biết giúp họ trở về không thôi. Khi anh đạt không anh mới giúp họ trở về không. Chứ không phải anh không rồi anh chê cười họ. Đó không được. Kỳ thị là anh trở nên có rồi. Và nếu thì động đó. Cho nên nhiều người gặp tôi rồi nó vui. Trong tâm tư nó nhiều chuyện lắm mà nó tới rồi sao rồi hết tội. Tại vì tôi ôm cái không nó theo cái không nó bỏ có nó rồi nó hết tội. Nó nói gì đó. Gặp cho ai không thì tiêu luôn.
Thầy, trong cái có cái không. Trong cái không có cái có. Vậy trong cái không lại có cái không nghĩa là sao? Xin thầy giải đáp.
Trong cái có cái không. Hiện tại cái xác của chúng ta đây rồi một ngày nào phải trở về không. Mà trong cái không nó sẽ cái có, sẽ có cái có. Cho nên người ta còn nhắc nhở được trời Phật, nhắc nhở Chúa, nhắc nhở thiên liêng. Trong đó nó có cái cảnh nó đi. Cơ tiến hóa của phần hồn có. Mà trong cái không nó sẽ không nữa. là dốc lòng tu, tới biến cải tới ánh sáng mới là không, mới hội nhập trong Như Lai thật sự, tiến hóa vô cùng.
Kính thầy, thầy nói giảng quá nhiều về chị con, các con cũng có tập qua những kinh Phật, là trong kinh Phật có câu là phi hữu phi không, gì hữu gì không, xin thầy như vậy.
Chi hữu,
phi hữu, phi hữu phi không, gì hữu gì không,
cho nên tất cả cái gì cũng có hết chứ không phải không có. Ta nhớ chỗ này, ta nói không là một chuyện, không là bỏ giới này từ tới giới kia, từ giới kia từ tới giới nọ, đó là có chứ. Phi hữu phi không, à, nó không phải là không có, nó có, nó có trong đó, nhưng mà cái có là sự thấy, nó thấy cái thấy mà thôi. Một trình độ con người nó còn nặng trược, nó tôi không thấy, anh thấy sao tôi không thấy, tôi sao con ma đi ngang anh thấy mà tôi không thấy. À, mỗi người một cái duyên khác. Thế không? Trong cái thấy nó thấy cái thấy. Nói như vậy nó rõ ràng hơn. Thế không? Phi hữu phi vô, nó không phải không, nhưng mà nó không phải có, nhưng mà trong không nó có, mà trong có nó lại không, là người ta thấy mà mình không thấy cho là không. Thế không? Mà trong không nó lại có, mà trong có nó lại không. À, cái mà bây giờ chị đang thấy, chị đang ôm nó, cái xác này là một ngày nào nó chết đâu con nữa, phải không? Nó là không. Thì kỳ thật cái xác này là không, nếu mà người ta thấy là cái xác này là không, mà nhưng mà người đứng đây nó là tôi có đây mà sao nó không, nhưng mà một ngày nào anh chết anh chưa tan đâu còn nữa, anh phải biết không, anh thấy chưa? À, còn cái hồn kia nói không có nhưng mà nó có, anh thấy chưa? Cái hồn nó nói hồn đâu có, đâu có ai thấy cái hồn đâu, nhưng mà có chứ. Không có cái hồn làm sao mình điều khiển cái xác được, thấy không? Hỏi chưa nên cái xác này là chủ rõ ràng, xác này biết đau đớn, biết thương yêu, thấy không? Hỏi chưa, nếu biết đau đớn biết thương yêu thì kêu nhà xác trong bao nhiêu xác chết ngồi dậy đứng nói chuyện, đứng dậy nói chuyện nó đứng được, nó có cái hồn nó đứng được, thấy không? Đó, bên đạo Phật nó cái thức, thức là cái hồn, nó mới điều khiển được. Là con người tỉnh, cái phần hồn tỉnh nó mới điều khiển xác này, thấy chưa? À,
thương người trong cõi trần vi vì mê phát tánh tâm thì bất an, thương con người ở thế gian, thế gian này nó có trật tự mà vi trần mắt phạm không thấy, vì mê cá tánh, nó mê cá tánh, dựng cao cá tánh, dựng cao tự ái nó, cái tâm bất an, đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được. Vì sao? Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều, nó tưởng nó là cao, tưởng là hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Tưởng đâu mình đã đàng hoàng, đâu về ngu dốt mà chẳng bàn được ý. À, tưởng mình ngon lành, sáng suốt đi tận độ chúng sanh, nhưng mà bàn tới việc gì là dẫn người ta việc đó, thì làm sao mà tu được. Sửa mình bền vững giữ thi, phải sửa đi, hạ mình xuống để giữ thi. Trong không mà có tâm thì mới an, trong không mà có tâm thì mới an. Chúng ta biết ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh. Khi các bạn đói bụng mà các bạn sanh, mà ăn vô cơm vô nó vô thì quá sanh thủy, thủy biến sanh khí, thì mặt các bạn màu hồng, thì cái màu hồng đó nó trở về đâu? Nó trở về với giờ. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sắc đặt. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đang sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có. Đến đây tất cả những bài thơ trong thời gian tôi tĩnh dưỡng nơi đây và tôi viết ra lưu lại trong cái ý niệm tu học để các bạn về nghiên cứu và nghe qua rồi sẽ nhận lấy, thấy rõ cái trình độ tu học của chính mình và phát đại nguyện tự tu tự tiến để tới cái mức thanh cao, mong ra tương lai chúng ta sẽ tay nắm tay cứu đời trong sự thức tâm sáng suốt. mà hợp với ý trời. Cho nên tôi mong rằng tất cả các bạn có sự hiện diện ở đây, nơi đây hôm nay sẽ thu luyện không nhiều thì ít, rồi lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc thêm trong tâm thức tu học hàng đêm. Các bạn cố gắng tu, gặp tôi không có khó khăn, vì trong không mà có, chúng ta sẽ gặp dễ dàng, không khó khăn. Vì chúng ta đã biết được cái siêu văn minh của trời vật, chúng ta đã biết được thiên cơ, chúng ta biết được phiền phần hồn, chúng ta biết được sự bất diệt sẵn có của chính mình, thì chúng ta phải sử dụng phần sáng suốt của chúng ta, vun bồi khả năng của chính chúng ta để tiến tới cái phần sáng suốt, hòa hợp với cả khôn vũ trụ và trong cơ tiến hóa vô cùng tươi đẹp, siêu văn minh của tương lai đã sắp sẵn cho mọi người chung hưởng. Nhưng mà chịu khó trong một ý chí ở ngày nay, rồi tương lai các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn tới cái cảnh đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng. Mà do đâu mới đạt được? Do sự dày công của chính bạn. Rồi tương lai các bạn sẽ tận hưởng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lãnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lãnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Thành nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là em. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Thưa Thầy, Thầy có giảng là trong lúc mà hành giả vô vi ngồi thiền niệm Phật, như vậy là đi. Vậy phần điển nào đi và đi đâu?
À, khi mà các bạn thấy tôi đi đây, đi đó, kêu bằng đi, cái đó không phải của đạo. Mà khi mà bắt các bạn vô ngồi nhắm mắt, thấy tôi đi mất, biết đi mất mà không biết đi đâu. Đi về cái không mới là đi. Đi về cái không các bạn mới nhàn hạ. Vô ngồi mới nhắm mắt thấy mất tiêu à. Nó mất tiêu à. Mất tiêu chứ đi đâu. Thì thanh hòa thanh nó mới mất tiêu. Nó tiêu là gì? Tiêu cái đời nó mới về cái đạo. Nó mất tiêu. Mất tiêu là tiêu cái đời á. Cái tâm đời không có. Nó về cái tâm đạo đó. Nó đang học đạo. Học ở trong cái hư không đại định. Hòa tan cả cái không không tự tại của nó, sung sướng không có bút mực nào tả được cho chúng sanh biết. Cho nên bắt buộc mọi hành giả tự tu mới tự cảm thấy, còn không hành là không có cảm thấy. Về lý thuyết lý luận thì không có thế nào mà thấy rõ hết, vì hạn hẹp. Mà thực hành là nó lại lớn rộng. Cho nhiều bạn ngồi nhắm mắt thấy nó suốt lần lần sung sướng vô cùng. Nó đi đâu? Đi mất tiêu. Đi mất tiêu, đi về nhà nó cho đi đâu? Nhà nó là không, trong không mà có. Đã nói trong không mà có là ông nhà giàu. Thấy không có cái gì mà ông móc đâu cũng có ra. Trong không mà có. Còn trong có mà không là ông nhà nghèo. Thấy không? Nay nhà cửa đồ chỗ, nay làm tấm nóng mai nó kêu bằng thằng. Cái đó là ông ăn chung gì hết. Cái đó trong cái có mà không. Bây giờ chúng ta đi trong cái không mà có, cái đó nó vững vàng. Thấy rõ chưa? Trở về khôi phục được cái vốn của chúng ta, không bị mất.
Kính thưa Thầy, có phải là phần hồn đi hay không?
Phần hồn đi.
Trọn cả phần hồn.
Phần hồn đi là điểm liên quan trong lành đó. Nó đi, nhưng mà nó chưa trọn, nó chưa thức hết. Nó tức hết thì nó thấy rồi. Trong không mà có, bây giờ mới bước vào trong không thôi. Ngồi đi, đi bước vào trong không. Tôi đi vào trong không, nhưng mà chưa có. Mà khi có rồi, tôi mới biết, ồ,
cha đó nó hồi trước nó cũng làm sếp tôi. Mình nói được, rồi mình nói đâu đúng tâm lý đó, người ta nghe thật tốt. Mình thấy nhiều chuyện. Khi trong không mà có là các bạn thấy nhiều chuyện lắm. Mới thấy rằng cái an ninh của ông trời không phải cử người này người kia giữ đâu. An ninh ông trời ở trong siêu nhiên. Còn an ninh người ta là phải có cảnh sát giữ cửa. Còn an ninh kia không. Cứ việc học đi đi rồi một ngày nào các bạn thấy hết nhà cửa nguy nga lộng lẫy tốt đẹp. Lúc đó mình thấy cái lễ là quan trọng. Đối với mọi người mình phải kính trọng. Phải thương yêu. Phải tha thứ. Đó là món quà tâm linh. Phần cơm tâm linh hàng ngày của mọi người tu vô vi. Phải biết tha thứ và thương yêu. Một trong một ngày tha thứ và thương yêu được ít lần là ăn được mấy bữa cơm tốt. Cái tâm nó lạnh, nó khỏe ghê lắm. Các bạn ăn cơm để cho khỏe chứ gì. Mà các bạn làm một điều cho tâm hồn các bạn khỏe là các bạn ăn được món cơm tinh thần của bề trên. Bạn ghét, bạn giận này kia nọ là ăn đồ nướng nhiều quá nó đau gan. Nó nóng này. Thấy chưa?
Thầy nếu mà muốn được cái trong không mà có như vậy là phải mở huệ.
Phải mở huệ, phải thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta đi ra là thanh thừa thanh, bên trên thì luôn luôn cái pháp luân người ta chuyển rút mình đi lên. Thì mình nhắm mắt rồi mình thấy rút rồi đó, là pháp luân ở trên đang rút. Mà nhờ cái gì? Nhờ cái pháp luân ở dưới này nó đẩy lên, thì cái kia nó mới rút. Nhắm mắt là thấy sướng trong 5 phút, cũng đi được gì. Mà đi vô không. Mà khi mà thanh thừa thanh đầy đủ nhiệt độ rồi, thì những cái cảnh trước mắt nó đâu nữa. Rồi dòm lại cảnh là ta là cảnh có gì. Nếu chúng ta không làm thì ngày nay đâu có thấy cảnh. Thấy chưa? Nói dễ nhưng mà khó. Thấy mỏng nhánh à. Như bây giờ nghe lên trên đó, ví dụ thấy Bắc Minh ngồi đó, nhưng không sao đi tới được. Nếu Bắc Minh là ông tiên ví dụ vậy, mà ngồi đó không bao giờ đi tới được. Biết, nhưng mà muốn nói chuyện ông không được. Thấy người ta có an ninh không? An ninh bằng gì? Bằng một màn điện. Mình bước không tới thì thế nào? Về mắc cỡ lo chua nữa. Mình thiếu thanh tịnh. Bởi vì khi mình dồn bằng đó, thể hiện cái mặt quen, mình muốn nhào tới liền. Đó là động. Phải giữ sự bình tĩnh, quân bình rồi hai bên mới tương ngộ. Thiếu bình tĩnh không cho gặp. Dồn thấy mà không gặp được. Muốn bạch ngài câu nào cũng không được. Thấy thôi. Thấy thoáng qua. Mà nhớ hoài. Nhưng mà nói không được. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh nhiều mới đạt. Cho nên khi mà thấy như vậy là khích lệ cho chúng ta về công phu nhiều. Những ngày mà thấy vậy về muốn trốn vào trong cái xó, cứ nhắm mắt dòm hoài có thứ gì. Muốn dòm lại lần nữa có được không? Không được. Phải nhiều ngày, nhiều tháng rồi thì ta. Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử một cái, con thử một cái, bạn bè điện thoại tới thử một cái. Thử mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thằng bên này thử. Thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi không có động với ông đó làm gì. Mà nó động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác, càng ngày càng thắt. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Vô vi là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử. Bạn đạo thử hay bạn đợi thử, nhiều chuyện vô cớ khi không, nó xảy ra. Coi thử cái tâm mình còn đậm không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy, ô, trên đời là giả tạm, có gì thật.
để dễ giải quyết. Vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng nhân nhân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tức tâm, ông chỉ tin đến nỗi là Phật tức tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng khôn vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là thoái bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì? Với điểm linh quang sáng suốt sẵn có của chính ta. Nhưng mà người phàm cũng thấy không biết điểm linh quang là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói nó đi chơi 2 tiếng thôi, mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ở ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thâu thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm linh quang sáng suốt mà chiếu là nó phải hành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái điểm linh quang đó mới kêu bằng thanh thản. Nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng, mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên ở ngày này, tại sao tôi phải chết sông chết biển, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này. Cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sông chết biển họ mất đâu có mất, họ còn chứ, họ đi học khoa khác. Mọi người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sao? Đâu có may mắn, đã và đang học. Không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời lại nói chúng cha, tôi thấy người đó chết tội nghiệp quá, tôi đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả không vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng, kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh, và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người âm phủ. Khác mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có, nhiệm vụ đều có thể trong bên cộng.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, được trụ đến bộ đầu, cũng thừa ít ba tình bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi, thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ đại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc rồi chết dần chết mòn không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó thì các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Thế từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành
phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đọc cho có chừng, nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan tâm nó có bị sai à. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay chạy họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật Di Đà rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ biết nguyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Nó sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điểm tâm. Tâm của con người vô vi, không phải bằng tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đó. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái ngày, những ngày chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ phần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa, lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu.
Thưa thầy, Môn Đi Châu, thánh thai và phần hồn khác biệt ra sao?
Môn Đi Châu là do ngũ sắc ngũ quan hình sắc quyền sắc quyền quan hội tụ mới hình thành ở Môn Đi Châu sáng lạng, xuất phát đi khắp các nơi và hiểu tất cả các nơi. Vì chúng ta đang thực hiện cái pháp, cái ấn thực hành, các bạn đang bắt ấn tam muội này, ấn của Quan Âm hay là tinh khí thần trụ, có lưỡi răng gầy răng, tinh khí thần trụ tấm thế gian mở thiên đàng, tinh khí thần cũng đầy đủ, không có xuất phát đi lên được. Tinh khí thần đầy đủ mới xuất phát đi lên. Khi mà các bạn đi lên trên cao mà có chuyện gì xảy ra nguy hiểm, cũng có thiên ma quỷ uy hiếp chúng ta, chúng ta chỉ làm trục về là đến ấn của Quan Âm phát sáng. Các bạn chưa gặp nạn ở bên trên, chưa thấy sự quý báu của cái pháp mà các bạn đã làm, chỉ giữ có bao nhiêu đầy đủ rồi, tất cả mọi sự sẽ êm mã. Dù sẽ sóng gió cách mấy cũng có sao. Chứng minh rõ ràng chúng ta đang hành cái pháp này, co lưỡi răng gầy răng tấm cửa thế gian mở cửa thiên đàng, trung tâm như trung tâm bộ đạo. Pháp luân thường chuyển bảo tồn nguyên khí trong cơ thể, tinh qua khi khi qua thầm thầm hơn mới về thiên giới được. Ông quần hư làm sao các bạn đi trên mây được? Quần hư mới đi trên mây được, nhẹ nhõm mới đi được. Nặng trược là chỉ có phá hoại và lo âu mà thôi. Cho nên chúng ta có may phút, chúng ta có pháp luân thường chuyển để giải nó ra hàng đêm. Cớ nào cũng phải làm cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Ý lực hướng về thanh nhẹ vô cùng mới đi được khỏi trên. Ý lực còn hằng học, ăn thua thế gian làm sao đi lên được. Tham lam không bao giờ lên. Tu hoài ngồi đóng ra thôi, đừng có làm gì.
Thưa Thầy, như vậy là thỉnh thai với phần hồn, hai cái là một hay là nó khác nhau?
Cái là tinh ba của vũ trụ cứu thành, cấu thành, nó mới thành thánh thai. Lúc đó là phần hồn cũng là một, mà phần hồn thức giác thanh nhẹ chứ không phải phần hồn ngu muội nữa.